Xin chào các bạn, lại là Poppy đây. Kỳ nghỉ hè của Toto-chan thế là đã bắt đầu. Cô bé đã trải qua cuộc phiêu lưu mạo hiểm với Yasuaki-chan trên rạc cây, rồi chơi trò thử thách sự gan dạ với cả lớp. Mùa hè của Toto-chan còn những gì thú vị nữa đây? Các bạn hãy cùng nghe nhé. Chương 23, phòng tập. Toto-chan đang bước đi hết sức nghiêm chỉnh, con Rocky đi bên cạnh cũng nghiêm chỉnh chẳng kém, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Toto-chan. Kiểu này nhất định là Toto-chan đang đến phòng tập của bố rồi. Bình thường, Toto-chan hoặc là chạy thục mạng, hoặc là nhìn ngang nhìn ngửa xem có nhặt được gì không, hoặc là băng từ sân nhà này sang sân nhà khác, chui qua hàng rào. Trong điệu bộ khác thường thế kia thì chỉ có thể là đến phòng tập của bố thôi. Phòng tập cách nhà Toto-chan khoảng 5 phút đi bộ. Bố Toto-chan là nhạc công chính của dàn nhạc giao hưởng. Nhạc công chính là người chơi đàn violon. Nhưng điều Toto-chan còn thấy hay hơn cả là trong một lần được đến xem bố biểu diễn, khi mọi người vỗ tay xong, bác nhạc trưởng thì ấy đã vã hết cả mồ hôi, quay người lại phía khán giả, rồi bác bước xuống bục chỉ huy, quay sang bắt tay bố ngồi chơi đàn bên cạnh. Sau đó bố đứng dậy, cả dàn nhạc cũng đồng loạt đứng dậy theo. Tại sao bác ấy lại bắt tay bố ạ? Toto-chan thì thào hỏi mẹ. Mẹ bảo, bác nhạc trưởng muốn cảm ơn bố và dàn nhạc vì đã chơi rất nhiệt tình, bác bắt tay bố để đại diện. Toto-chan rất thích phòng tập của bố, vì ở đấy toàn người lớn, khác với ở trường toàn trẻ con. Thêm nữa ở đây còn có thể chơi nhạc bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Và bác nhạc trưởng Rosenstock trong dàn nhạc của bố nói tiếng Nhật rất buồn cười nữa. Bố kể rằng, bác Rosenstock, tên đầy đủ là Joseph Rosenstock, là một nhạc trưởng nổi tiếng ở châu Âu. Nhưng khi ấy, có một ông tên là Hitler định làm chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nên để có thể tiếp tục chơi nhạc, bác Rosenstock phải chạy trốn. Và bác đã chạy đến tận nước Nhật xa xôi này. Bố nói bố rất kính trọng bác Rosenstock. Toto-chan vẫn chưa hiểu về tình hình thế giới, nhưng lúc đó Hitler đã bắt đầu chiến dịch đàn áp người Do Thái rồi. Nếu không có sự kiện này thì có lẽ bác Rosenstock đã chẳng bao giờ đến Nhật, cũng như dàn nhạc do bác Yamada Kosaku sáng lập đã chẳng có những tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của một nhạc trưởng tầm cỡ như thế. Bác Rosenstock yêu cầu dàn nhạc của bố phải chơi đúng như tiêu chuẩn của một dàn nhạc hàng đầu châu Âu. Vì thế mà mỗi lần luyện tập xong, bác Rosenstock lại rơm rớm nước mắt.
Tôi đã cố gắng đến thế rồi mà các bạn, nghĩa là ca dàn nhạc trời chẳng đạt gì cả.
Nghe thấy thế, bác Saito Hideo, người chơi đàn cello, đồng thời là người chỉ huy dàn nhạc thay bác Rosenstock mỗi khi bác nghỉ giải lao, cũng là người giỏi tiếng Đức nhất dàn nhạc, đã đứng lên thay mặt dàn nhạc an ủi bác. Chúng tôi đều đã rất cố gắng, nhưng kỹ thuật của chúng tôi chưa thể theo kịp ông, không phải chúng tôi cố tình đâu. Toto-chan chẳng hiểu gì nội tình sự việc, nhưng thỉnh thoảng Toto-chan có thấy bác Rosenstock mặt đỏ phừng phừng, như thể khói sắp phả ra khỏi đầu bác, hét lên bằng tiếng nước ngoài. Những lúc như thế, Toto-chan lại rút đầu ra khỏi cái cửa sổ đang nhòm vào, tay chống cằm, cùng với Rocky cúi rạp xuống đất, nín thở chờ tiếng nhạc vang lên trở lại. Tuy vậy, những lúc bình thường, bác Rosenstock hiền lắm và nói tiếng Nhật rất buồn cười. Khi mọi người chơi tốt, bác nói
Anh Kuroyanagi, tốt lắm, hoặc tuyệt vời.
Toto-chan chưa bao giờ vào bên trong phòng tập. Toto-chan thích bí mật đứng nhòm qua cửa sổ và nghe nhạc vào giờ giải lao khi mọi người ra ngoài hút thuốc. Bố hay bắt gặp Toto-chan. À, Totosuke đến đấy à? Mỗi lần thấy Toto-chan, bác Rosenstock lại nói
Xin chào.
Và mặc dù Toto-chan đã lớn rồi nhưng bác vẫn nhấc bổng Toto-chan lên như hồi còn bé, áp má mình vào má Toto-chan. Thì có hơi ngượng nhưng Toto-chan rất quý bác Rosenstock. Bác đeo chiếc kính gọng bạc nhỏ xíu, mũi cao và có dáng người thấp đậm, gương mặt bác rất đẹp, nhìn biết ngay người làm nghệ thuật. Gió từ hồ Senjoku thổi tới, đưa tiếng nhạc bay mãi tới tận nơi xa. Trong tiếng nhạc ấy thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng dao của người bán cá vàng.
Ai cá vàng đê, ai cá vàng đê.
Nữa, Toto-chan rất thích phòng tập, căn phòng được xây hơi nghiêng nghiêng theo kiểu phương Tây. Chương 24, du lịch suối nước nóng. Khi kỳ nghỉ hè bước vào giai đoạn cuối cùng cũng là lúc chuyến du lịch suối nước nóng, một sự kiện quan trọng đối với học sinh trường Tomoe đến ngày xuất phát. Mẹ vốn chẳng mấy khi ngạc nhiên về chuyện gì, mà cũng giật mình khi hôm trước kỳ nghỉ hè, Toto-chan đi học về và hỏi
Mẹ ơi, cho con đi du lịch suối nước nóng với các bạn nhé.
Nếu là các ông già, bà già rủ nhau đi suối nước nóng thì đã đành, đằng này lại là học sinh lớp 1. Nhưng sau khi đọc kỹ thư của thầy hiệu trưởng, mẹ thấy đúng là hay thật và thầm thán phục thầy. Đó là một thông báo về lớp học bên bờ biển với nội dung như sau. Trên bán đảo Izu của tỉnh Shizuoka có một nơi tên là Toi. Ở Toi có một suối nước nóng nằm ngay giữa lòng biển. Các học sinh có thể vừa bơi dưới biển vừa tắm suối nước nóng. Chuyến đi sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Bố của một bạn trong trường Tome có biệt thự ở đó, đủ chỗ cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Với kế hoạch như thế, đương nhiên là mẹ sẽ tán thành. Vì vậy hôm nay, học sinh trường Tomoe tập trung tại trường với hành trang đầy đủ cho chuyến du lịch. Khi tất cả đã có mặt, thì hiệu trưởng nói: "Nếu các em, hôm nay chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu hỏa và thuyền, các em không được để mình bị lạc nhé. Nào, lên đường thôi." Thầy hiệu trưởng chỉ dặn dò có vậy. Ấy thế nhưng, sau khi lên tàu tuyến Toyoko ở ga Yuzugaoka, các bạn chợt tự đến kinh ngạc, không bạn nào chạy lăng xăng. Khi muốn nói chuyện cũng chỉ quay sang bạn bên cạnh và nói rất khẽ. Học sinh trường Tomoe chưa bao giờ được dạy là phải đi theo hàng lối cho ngay ngắn, giữ trật tự trên xe điện, không được vứt rác bừa bãi sau khi ăn xong. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chẳng biết từ lúc nào, các bạn đã học được rằng cư xử thô lỗ và xô đẩy người yếu hơn mình là một điều đáng hổ thẹn. Tự mình nên dọn dẹp khi thấy chỗ nào bừa bộn, cố gắng không để phiền đến người khác. Và một điều kỳ lạ hơn nữa, đó là chỉ mới vài tháng trước đây, Toto-chan còn nói chuyện với gánh hát xong qua cửa sổ trong giờ học, làm náo loạn cả lớp lên. Thế mà kể từ hôm đến trường Tomoe, Toto-chan đã ngồi học rất nghiêm chỉnh. Thầy cô giáo ở trường cũ mà nhìn thấy Toto-chan lúc này đang ngồi ngay ngắn đi du lịch hẳn sẽ nghĩ, đó là ai chứ không phải Toto-chan. Từ Numaju, các bạn được lên con thuyền hằng mơ ước. Con thuyền không to lắm nhưng các bạn thực sự rất phấn khích, cứ hết nhòm chỗ này sờ chỗ kia, lại đu lên chỗ nọ. Khi thuyền rời bến, các bạn còn vẫy tay chào mọi người trên bến nữa. Đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa, mọi người phải rời khỏi boong để vào trong khoang, đã thế thuyền còn cứ chồng cha chồng chành. Toto-chan cảm thấy khó ở, một vài bạn khác cũng thế. Lúc đó, một anh học lớp trên đứng ra giữa con thuyền đang chồng chành, giang hai chân hai tay để cân bằng trọng lực. Mỗi khi thuyền nghiêng, anh lại nghiêng theo sang bên phải rồi lại trái, miệng kêu tu 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 tu. Trông anh đó rất ngộ, đến nỗi mặc dù đang say sóng, sắp oa khóc đến nơi nhưng tất cả đều phá lên cười. Cuối cùng thuyền cũng đến Toi khi tất cả vẫn còn chưa dứt xong trận cười. Thật tội nghiệp, nhưng cũng buồn cười ở chỗ là khi xuống thuyền, trong khi mọi người đều đã khỏe trở lại thì riêng anh tu tu kia lại bị say. Suối nước nóng Toi nằm ở một ngôi làng đẹp, yên tĩnh, có biển, có rừng, có những ngọn đồi cao và nhỏ hướng mặt ra biển. Sau khi nghỉ ngơi một lát, các thầy cô giáo dẫn các bạn học sinh ra bờ biển. Không giống ở trường, khi xuống biển tất cả các bạn đều mặc áo bơi. Suối nước nóng dưới biển rất kỳ lạ, chẳng biết từ đâu đến đâu là suối nước nóng, từ đâu đến đâu là biển, hoàn toàn không hề có đường ranh giới hay đường bao quanh gì. Vì thế, mình phải nhớ chỗ nào được chỉ cho là suối nước nóng, lội đến đó và ngồi thụp xuống, nước nóng sẽ dâng đúng đến cổ, nước rất ấm và dễ chịu, hệt như tắm ở nhà vậy. Nếu muốn di chuyển từ chỗ nước nóng ra biển, chỉ cần lội thêm độ 5 mét nữa, nước sẽ bớt nóng hơn, càng ra xa nước càng lạnh, khi ấy là ra đến biển rồi. Thế nên các bạn học sinh, sau khi bơi thỏa thích ở biển xong, nếu thấy lạnh lại lũ lượt kéo nhau về chỗ nước nóng, thả mình xuống cho nước ngập đến cổ. Mỗi lần như thế lại có cảm giác như trở về nhà vậy. Có một chuyện rất lạ là lúc ra chỗ biển, các bạn đều đội mũ và bơi như bình thường. Nhìn qua thì đúng là bơi ở biển thật, nhưng khi quay về chỗ nước nóng, các bạn lại quay thành vòng tròn, đứng nói chuyện với nhau rôm rả. Người ngoài trông thấy cảnh này thế nào cũng nghĩ, hóa ra trẻ con tiểu học cũng chẳng khác gì ông già bà già khi đi tắm suối nước nóng. Bờ biển hôm ấy hầu như không có bóng khách du lịch, toàn bộ bờ biển và suối nước nóng như thể dành riêng cho học sinh trường Tomoe vậy. Tất cả các bạn đều thỏa thích tận hưởng suối nước nóng dưới biển hiếm có này. Đến chiều khi trở về biệt thự, đầu ngón chân, ngón tay bạn nào bạn nấy đều nhăn nhau hết cả vì ngâm nước quá lâu. Tối đến, sau khi đã chui vào chăn, các bạn lại lần lượt kể chuyện ma cho nhau nghe. Toto-chan và các bạn lớp 1 đều à khóc vì sợ, ấy thế nhưng vẫn cứ cố hỏi, xong rồi sao nữa? Khác với lần cắm trại dã ngoại hay lần chơi thử thách sự gan dạ, 3 ngày đi suối nước nóng Toi lần này là một trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Các bạn sẽ phải lần lượt đi đến hàng rau, hàng cá để mua thức ăn cho bữa tối. Khi có người lạ hỏi, cháu học trường nào? Hoặc cháu từ đâu tới? Các bạn phải trả lời thật đầy đủ. Có bạn suýt nữa bị lạc trong rừng, có bạn bơi xa quá không thể quay về khiến mọi người một phen hốt hoảng, có bạn bị chảy máu chân vì dẫm phải mảnh thủy tinh trên bờ biển. Mỗi lần như thế, tất cả học sinh đều suy nghĩ xem làm thế nào để tỏ ra mình có ích nhất. Tuy vậy, chuyến đi cũng có rất nhiều niềm vui khác. Có cánh rừng rất to với bao nhiêu là ve, có cả hàng bán kem que nữa. Các bạn gặp cả một bác đang một mình đóng con thuyền bằng gỗ rất lớn trên bờ biển.
con thuyền cũng sắp xong rồi nên mỗi sáng ngủ dậy, các bạn lại chạy ra xem con thuyền khác thế nào so với hôm qua. Toto-chan được bác đóng thuyền tặng cho một mảnh cưa bào rất dài và mỏng làm quà lưu niệm. Hôm chia tay, thầy hiệu trưởng nói, nào chúng ta sẽ chụp ảnh kỷ niệm nhé. Các bạn chưa bao giờ được chụp ảnh cùng nhau nên phấn khởi lắm. Nhưng ông ấy phải mất rất lâu mới chụp được ảnh, bởi khi cô giáo hô, nào cô chụp đây, thì có bạn lại đòi đi vệ sinh. Đến khi cô bảo, rồi chụp nhé, thì bạn khác lại phát hiện ra đi trái giày, đòi đi lại. Rồi có bạn quá căng thẳng vì phải đứng lâu nên lúc cô giáo bảo chụp thật thì bạn kêu lên, ôi em mệt quá, rồi nằm lăn ra. Nhưng tấm ảnh chụp trước biển với đủ các tư thế hôm ấy đã trở thành một tài sản quý báu đối với các bạn học sinh. Chỉ cần nhìn tấm ảnh, các bạn có thể nhớ hết được mọi chuyện, từ chuyện con thuyền, suối nước nóng, chuyện ma cho tới anh chàng Tu Tu. Kỳ nghỉ hè đầu tiên của Toto-chan đã trôi qua với biết bao kỷ niệm vui, không thể nào quên như thế đó. Một chuyến du lịch suối nước nóng vào cái thời mà ở Tokyo, dưới cái ao gần nhà Toto-chan vẫn còn đầy tôm càng và xe chở rác vẫn còn do một con bò to đùng kéo.